Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị xã hội khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, khâu đột phá, rõ kết quả, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức hành động để thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đề ra. Phản ánh nhanh của phóng viên chương trình về không khí học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tại các địa phương. Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo mọi người dân đón Tết no ấm, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Bắc Ninh chuẩn bị gần 4.000 tấn thịt gia cầm phục vụ thị trường Tết. Gần 30 điểm bán hoa cây cảnh hàng hóa phục vụ Tết được bố trí tại phường Bắc Giang.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 31.000 điểm cầu cả nước với hơn 1 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, các bộ ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ban ngành, Đảng bộ tỉnh có tổng số 3.721 điểm cầu với hơn 114.000 đại biểu tham dự. Buổi sáng, các đại biểu nghiên cứu học tập 5 chuyên đề gồm một số vấn đề đổi mới cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 14 do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương truyền đạt. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt. Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghiên cứu 5 chuyên đề gồm tư duy nhận thức mới về quốc phòng bảo vệ Tổ quốc do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia do đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt. Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao truyền đạt. Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới do đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mọi thành quả cách mạng của Đảng ta đều từ chủ trương đúng đến tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt. Yêu cầu đặt ra hiện nay phải thay đổi tư duy, chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động. Khắc phục ngay tình trạng nói mà không làm, phát huy vai trò nêu gương đi đầu của cán bộ đảng viên. Tổng Bí thư đề nghị cần nâng cao năng lực thể chế hóa nghị quyết thành chương trình hành động, khắc phục nghị quyết đúng mà thực thi không đúng, không theo kịp. Coi hiệu quả phát triển sự hài lòng của người dân làm cốt lõi, trả lời câu hỏi mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân, cho tương lai của dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nghị quyết. Các cơ quan đảng trung ương kiểm soát việc thực thi nghị quyết, chính phủ, các bộ ngành tổ chức thực hiện phải tạo đột phá phát triển, củng cố vị trí quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tập trung khắc phục các điểm nghẽn, các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Việc tổ chức thực hiện ở địa phương phải thực chất, không tô hồng thành tích, không sao chép máy móc, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo sự điều hành của chính quyền địa phương. Việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với kiểm tra, giám sát thường xuyên, có kỷ luật, thực thi nghiêm, rõ người, rõ việc. Tương lai của đất nước phụ thuộc vào tư duy hành động. Các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị xã hội khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, khâu đột phá, rõ kết quả, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức hành động để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra.
Ngay sau khi điểm cầu Trung ương kết thúc, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ tỉnh không chỉ là nắm vững nghị quyết mà là tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn phát triển của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng phải gắn chặt với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh xác định rõ, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy văn hóa Kinh Bắc làm nền tảng tinh thần, lấy kỷ luật kỷ cương hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị làm điều kiện bảo đảm. Đây là định hướng xuyên suốt để tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh nhưng bền vững, đi trước về chất lượng, tăng trưởng và năng lực quản trị. Để sớm đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thống nhất cao về nhận thức và hành động. Sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Các cấp ủy đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh:
chúng ta đã có đại nghị quyết của Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh, thì bây giờ chúng ta rà soát lại xem Trung ương ra nghị quyết mới này thì so sánh đối chiếu xem cần bổ sung cái gì, công chí khẩn trương bổ sung và báo cáo theo quy định. Mà hôm nay phát biểu của các đồng chí báo cáo viên thì có một nội dung quan trọng, đó là ngay sau khi đại hội xong thì sẽ tổ chức 22 đoàn đi kiểm tra tất cả các cái đơn vị, các cái đảng bộ trực thuộc. Do vậy việc này thì giao cho đồng chí trưởng ban chủ nhiệm ban kiểm tra rà soát lại nhé. Rà soát lại, nắm lại và chúng ta có những cái báo cáo để triển khai. Ban thường vụ thì giao cho ban tuyên giáo, dân vận chủ trì phối hợp cơ quan là tổ chức biên tập nội dung để gửi tài liệu xuống các đồng chí để quán triệt đến các cấp cơ sở.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện của hệ thống chính trị, đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để đưa nghị quyết 14 của Đảng vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ đại hội. Trước mắt tập trung cao chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bước vào năm mới với khí thế mới, hy vọng mới.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được tổ chức tại điểm cầu Trung ương, kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trong cả nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại tỉnh Bắc Ninh, hội nghị được triển khai đồng bộ từ điểm cầu chính đến các xã phường, cơ quan đơn vị và các tổ dân phố, thu hút sự tham gia nghiêm túc của đông đảo cán bộ đảng viên. Tổ dân phố 11, phường Bắc Giang, cán bộ đảng viên có mặt đầy đủ, tập trung theo dõi nội dung hội nghị qua truyền hình trực tuyến. Không khí học tập nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của mỗi đảng viên trong việc tiếp thu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Ông Trần Quang Minh, tổ dân phố 11, phường Bắc Giang nói:
qua lần này tôi phải tập trung học tập, nghiên cứu thêm để một là bản thân thực hiện, hai là tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân quần chúng trong trên địa bàn để thực hiện nghị quyết. Bởi vì như là Bác Hồ nói năm 1961, đó là chủ trương một nhưng mà biện pháp phải hai và quyết tâm phải ba bốn, tức là phải đưa nghị quyết vào cuộc sống mà mục đích là vì dân và nâng cuộc sống đời sống cho nhân dân.
Cùng với các tổ dân phố, việc học tập quán triệt nghị quyết 14 của Đảng còn được triển khai đồng bộ tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại phường Tân Tiến, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã chỉ đạo tổ chức 28 điểm cầu, trong đó có 2 điểm cầu chính tại trụ sở phường, 26 điểm cầu tại các chi bộ trực thuộc với 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập. Nghị quyết được truyền tải tới tất cả các chi bộ và tổ dân phố, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động. Ông Hoàng Văn Vượng, trưởng Ban xây dựng Đảng phường Tân Tiến cho rằng:
xác định rằng đây là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng và là cái tiền đề để địa phương cũng như các tổ chức đảng nắm được những cái chủ trương lớn của đảng trong cái nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 này, và từ đó là cũng giúp cho đảng viên có thêm những cái kiến thức và có những cái biện pháp để triển khai thực hiện với cái chức trách nhiệm vụ của mình, làm sao để có những cái hiệu quả nhất trong việc xây dựng đảng, hệ thống trị của phường cũng như là tham gia với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại các cơ quan đơn vị, tinh thần học tập nghị quyết cũng được triển khai nghiêm túc. Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, cán bộ đảng viên, viên chức y tế vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa tham gia đầy đủ hội nghị học tập nghị quyết 14 của Đảng. Theo ông Hoàng Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, việc quán triệt nghị quyết là cơ sở quan trọng để đội ngũ y bác sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhân dân.
Vận dụng được nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, đặc biệt đối với ngành y, ngành phục vụ nhân dân, thì cái việc mà vận dụng nghị quyết của Đảng nó rất thiết thực. Và khi mà nghiên cứu sâu về nghị quyết của Đảng thì chúng ta sẽ nắm bắt được cái chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo của nhà nước để vận dụng vào công tác khám chữa bệnh rồi thì điều trị cho nhân dân.
Việc học tập quán triệt nghị quyết 14 của Đảng được triển khai từ trung ương tới địa phương, từ tỉnh đến cơ sở đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Đây là tiền đề quan trọng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại phường Đồng Nguyên, ngay từ sáng sớm, cán bộ đảng viên có mặt tại điểm cầu trung tâm phường để tham gia học tập nghị quyết. Các nội dung cốt lõi nhất là những định hướng lớn về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở cơ sở được cán bộ đảng viên chăm chú lắng nghe, ghi chép và nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều ý kiến đánh giá nghị quyết đại hội 14 của Đảng là kim chỉ nam quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đây là ý kiến của Thiếu tá Nguyễn Văn Thủy, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Đồng Nguyên.
Qua việc triển khai học tập nghị quyết 14 của Đảng thì giúp chúng tôi thống nhất cao về tư duy, ý chí, hành động và nâng cao được trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.
Còn tại xã Tiên Du, hội nghị được kết nối tới 37 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã với sự tham gia của hơn 1.300 đảng viên. Xác định rõ ý nghĩa của việc học tập quán triệt nghị quyết, Đảng ủy xã nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thúy, bí thư chi bộ thôn Đông Phù, xã Tiên Du nhận xét.
Và sau khi triển khai nghị quyết này thì chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch về là triển khai học tập đến nghị quyết, đến không phải là trong hàng ngũ đảng viên mà cho tất cả các ban ngành đoàn thể và nhân dân, để cho nhân dân nắm rõ nghị quyết hơn và hưởng ứng những cái phong trào của địa phương hơn.
Thiếu tá Nguyễn Phụng Quyết, tổ trưởng tổ tổng hợp công an xã Tiên Du nói.
Đơn vị cũng tổ chức học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 của Đảng tại hội trường giao ban với tinh thần là quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2026 và triển khai có hiệu quả những nội dung chính trong nghị quyết của Đảng. Thì công an xã Tiên Du thứ nhất là đã triển khai một số kế hoạch trong cái cao điểm đảm bảo tấn công tội phạm Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời triển khai đến các cái chi bộ ở trong các thôn trên địa bàn với nội dung tinh thần là trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức và đẩy mạnh cái công tác là gắn với cái phong trào thi đua với đơn vị.
Từ không khí học tập nghiêm túc, trách nhiệm, có thể thấy quyết tâm chính trị của cán bộ đảng viên Bắc Ninh trong việc sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Nhằm động viên chia sẻ với công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tới thăm, động viên và tặng quà Tết cho 100 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần May Sơn Động và chung vui chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng của công ty. Công ty Cổ phần May Sơn Động đi vào hoạt động từ năm 2010 với mục tiêu tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã vùng cao của tỉnh. Công ty hiện có hơn 400 công nhân người lao động đến từ một số xã miền núi đặc biệt khó khăn. Năm 2025, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 80 tỷ đồng, bảo đảm việc làm thường xuyên cho công nhân người lao động với mức lương bình quân từ 8,7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Thưởng cuối năm bình quân đạt trên 9 triệu đồng một người. Nhằm kịp thời động viên công nhân người lao động dịp Tết đến xuân về, công ty đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi gói bánh chưng, bánh dày và nhiều hoạt động khác. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 100 suất quà cho 100 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là dịp để các gia đình đoàn viên sum vầy, song không phải ai cũng có điều kiện sắm Tết, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với quan điểm không để ai không có Tết, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người có công. Mục tiêu đảm bảo mọi người dân đón Tết no ấm, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sáu, thôn Trung, xã Phật Tích, có chồng và con trai đều là liệt sĩ. Càng những ngày áp Tết, nỗi nhớ chồng con lại khôn nguôi trong lòng mẹ. Tuy nhiên, sự quan tâm của tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm bằng những món quà vật chất, tinh thần, động viên kịp thời khiến mẹ vơi đi những mất mát. Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sáu xúc động chia sẻ.
Cháu thì mất thì bao nhiêu từ trước nay không thể cái gì bù đắp lại được, nhưng mà được lại Đảng và Nhà nước là thường thường là ngày 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán. Thường thường là cứ hết đoàn nọ đoàn kia là về thăm hỏi động viên gia đình, có quà tặng gia đình động viên. Cho nên là tôi cũng thấy là đỡ xí lút một phần.
Với gia đình ông Nguyễn Văn Túc, hộ cận nghèo xã Mỹ Thái. Tháng 7 năm 2025, con trai ông bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời khi tuổi còn rất trẻ, để lại vợ và hai con nhỏ sống cùng ông bà nội. Nỗi đau đớn tột cùng, nhưng để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, dù tuổi đã cao, ông vẫn chăm chỉ làm ruộng, làm vườn, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Dịp Tết này, những suất quà Tết ấm lòng của cô trò trường mầm non Tân Thanh, nơi hai cháu đang theo học cũng phần nào chia sẻ, giúp gia đình chăm lo cho cái Tết. Ông Nguyễn Văn Túc, thôn Nguộn, xã Mỹ Thái bày tỏ.
Thì được tất cả là gì, các ban ngành, đoàn thể, các thứ cũng rất là quan tâm. Đến các cháu cũng đã trao nhiều những món quà. Năm nay thì thôi cũng là, thật sự mới này mẻ này thì cũng đại để là gì, nó không như mỗi năm. Nhưng năm nay vẫn cứ gọi là nhiều cái buồn thì phải kiếm một tí rồi để các cháu nó gọi là đỡ sai chấm.
Những ngày này tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều hoạt động thiết thực, cấp ủy chính quyền đoàn thể các địa phương cùng các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang chung tay chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người lao động yếu thế. Từ việc khánh thành xóa nhà tạm, nhà rụt nát đến huy động các nguồn lực trao tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người có công những phần quà ý nghĩa. Riêng xã Tân Chi, dịp Tết 2026, cùng với 200 suất quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, xã cũng huy động các nguồn lực trao tặng thêm 94 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Mừng, thôn nội viên xã Tân Chi nói.
Tôi bị ung thư phổi, mình bị tuyến giáp. Có một tí thế này để động viên chồng con tôi, nó gọi là phấn khởi để mà có động lực mà... cũng gọi là giúp gia đình được thêm một tí động lực, gọi là đón Tết cho nó vui vẻ.
Ông Trịnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Chi cho biết.
Đảng ủy, Hội đồng dân xã thì đối với Tân Chi chúng tôi thì cũng thể hiện cái tinh thần là quan tâm, chăm lo cho toàn bộ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn bằng những cái phần quà thiết thực. Đối với mặt trận chúng tôi thì chúng tôi có trích kinh phí từ quỹ vận động người nghèo của xã để các đối tượng có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và một cái Tết thật sự là hạnh phúc.
Sự quan tâm toàn diện cả về vật chất và tinh thần dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ là động lực ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để đối tượng chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.
Trong không khí đón Tết Bính Ngọ 2026, Phường Đính đã nỗ lực hoàn thành công tác hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, Phường Đính đã vận động và trao quà cho 48 hộ nghèo, 146 hộ cận nghèo và hơn 400 hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có một cái Tết ấm áp và đầy đủ. Bên cạnh đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh cũng đã tham gia vận động và trao tặng 50 suất quà cho hội viên Hội Phụ Nữ và Hội Cựu Chiến binh tại phường. Những món quà này không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến một mùa xuân an lành cho các gia đình khó khăn.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những nội dung khác. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi dịp Tết Nguyên đán tăng từ 10 đến 30% so với ngày thường. Bắc Ninh đã chuẩn bị gần 3,96 nghìn tấn thịt gia cầm phục vụ thị trường Tết. Trong đó, nguồn cung gia cầm chủ yếu từ vùng chăn nuôi gà đồi thuộc các xã Yên Thế, Đồng Kỳ, Tam Tiến.
Mặc dù sản lượng có giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm 2025, tuy nhiên nhờ nỗ lực tái đàn, ngành nông nghiệp nhận định nguồn cung thực phẩm cuối năm vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc tái đàn luôn đi đôi với kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm an toàn sinh học. Ngoài khôi phục sản xuất, tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động xây dựng kế hoạch thu mua, giết mổ và phân phối để tránh tình trạng giá tăng đột biến hoặc cục bộ khan hàng. Bắc Ninh hiện duy trì tổng đàn gia cầm khoảng 26 triệu con, là một trong những địa phương có đàn gia cầm lớn nhất cả nước.
Năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 2,14 triệu cây phân tán các loại theo kế hoạch số 97 ngày 11 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch trồng cây phân tán giai đoạn 2026-2030. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, toàn tỉnh trồng được 7,9 triệu cây phân tán các loại, chăm sóc rừng được 26.700 ha. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở ban ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo vận động các cơ quan đơn vị, các tổ chức hội đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, có giải pháp quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm hiệu quả bền vững lâu dài, ngăn chặn từ sớm từ xa, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến tài nguyên rừng. Phát hiện ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đốt phá rừng trái pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tới mọi tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị, những ngày cuối năm, ở thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm lại khoác lên mình một màu sắc rất riêng. Đó là một màu đỏ thắm của sắc hoa đào đang vào độ đẹp nhất, trải dài trên khắp các cánh đồng, đường làng, ngõ xóm, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Nhà ở Hà Nội xong cứ mỗi dịp chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, anh Thắng lại về thôn Cẩm Hoàng để chọn đào chơi Tết. Anh cho biết dù Hà Nội bán rất nhiều loại đào, song anh chỉ vẫn ưng nhất là đào của Cẩm Hoàng.
Nơi đây thì là đào thì là rất chi là đẹp. Của quê hương mình là một cái cây đào rất chi là phát triển tốt. Tết đến xuân về là mình toàn sang đây, đến nơi đây để mình mua những cây đào và chọn cho mình những cây đào đẹp nhất.
Cây đào được đưa về trồng trên đồng đất Cẩm Hoàng từ năm 2010. Ban đầu chỉ có một vài hộ trồng, đến nay đã có trên 300 hộ trồng với diện tích trên 35 hectare. Giờ đây nghề trồng đào đã gắn bó với người dân Cẩm Hoàng như một phần không thể thiếu. Cứ vào dịp giáp Tết, cả thôn lại rộn ràng tấp nập hơn ngày thường. Theo ông Vũ Văn Trường, thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, năm nay đào được đánh giá đẹp hơn năm trước.
Mong muốn làm thế nào là phát huy cho nó tất cả các cái cây từ bé đến lớn và cứ phát triển nhiều hơn nữa để bán ra thị trường, phục vụ bà con chơi Tết vui xuân cho nó được tốt đẹp.
Với người trồng đào Cẩm Hoàng, mỗi gốc đào không chỉ là cây trồng mà còn là tâm huyết, là niềm tin hy vọng cho một năm mới đủ đầy. Để có được những cây đào thế đẹp, nhiều nụ, người trồng phải theo dõi thời tiết, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Vụ đào năm nay ước cho thu khoảng 20 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Hải, trưởng thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm cho biết.
Thường xuyên trao đổi thông tin với Ủy ban xã để tìm những đơn vị cung cấp về cái phân bón, thuốc trừ sâu. Hai nữa là cũng hỗ trợ về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trong quá trình chăm sóc cây đào.
Sắc đỏ, hồng của hoa đào không chỉ làm đẹp cho ngày Tết mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời và giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, làm giàu trên đồng đất quê hương.
Hòa chung không khí vui tươi chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 2 đã tổ chức chương trình Hội chợ Xuân 2026 với sự tham gia sôi nổi của cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường. Hội chợ Xuân được tổ chức với nhiều gian hàng mang đậm sắc xuân truyền thống như ẩm thực ngày Tết, đồ lưu niệm, trò chơi dân gian, trang trí tiểu cảnh xuân. Các gian hàng do học sinh các lớp trực tiếp chuẩn bị và tổ chức, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm. Tại chương trình, giáo viên và học sinh còn được trải nghiệm nghệ thuật viết chữ thư pháp, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ do các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động văn nghệ giao lưu tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn trường. Thông qua Hội chợ Xuân 2026, nhà trường không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho học sinh trong những giờ học căng thẳng, mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, tinh thần sẻ chia, hướng về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường cũng trao tặng 42 phần quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 đến hết ngày Chủ nhật 22 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng âm lịch năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghỉ Tết, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục ngay từ đầu năm. Phối hợp với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh trong việc quản lý, bàn giao học sinh, sinh viên về nghỉ Tết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh dịp Tết. Các cơ sở trường học xây dựng kế hoạch ứng trực, sẵn sàng phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong kỳ nghỉ Tết. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tiến hành vệ sinh trường lớp, phân công trực trong thời gian nghỉ Tết, có giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học ngay sau kỳ nghỉ Tết. Là địa bàn trung tâm của tỉnh, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, phường Bắc Giang đã bố trí gần 30 điểm bán hoa cây cảnh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các điểm này bố trí ở khu vực vỉa hè trên các tuyến chính như đường Lê Lợi, Trần Quang Khải, Trần Nguyên Hãn, Ngô Văn Cảnh, Lê Hồng Phong, Minh Khai, Sương Giang, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự. Thời gian bán hàng từ nay đến 17 giờ ngày 16 tháng 2 tức 29 Tết Bính Ngọ. Phường Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền thông báo đến các điểm bán hoa cây cảnh phục vụ Tết được bố trí sắp xếp để thương nhân, hộ dân biết đăng ký, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng tại các điểm bán hàng, phát hiện và giải tỏa ngay các điểm kinh doanh tự phát, tổ chức lực lượng giải tỏa phân luồng những điểm ùn tắc giao thông, hợp đồng với công ty cổ phần quản lý công trình đô thị, vệ sinh thu gom rác thải tại các điểm bố trí bán hoa cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết. Các cá nhân tổ chức kinh doanh hoa cây cảnh phải vệ sinh khu vực bán hàng xong trước 19 giờ ngày 29 Tết. Đối với các điểm bán nhỏ lẻ, không có trong danh sách chủ động xem xét, bố trí các điểm bán hoa cây cảnh phù hợp với tình hình của địa phương. Tuyến buýt 212 mở rộng, Cảnh Thụy – Quế Võ – Mỹ Đình vừa được đưa vào khai thác, đánh dấu thêm một bước hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội. Tuyến buýt 212 do Tân Long Bus, công ty cổ phần xe khách Hà Nội đầu tư vận hành. Tuyến buýt được tổ chức khai thác hàng ngày với tổng cộng 20 lượt xe, gồm 10 lượt đi và 10 lượt về, bảo đảm phục vụ liên tục ổn định trong ngày. Giá vé từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe Quế Võ 60.000 đồng một người một lượt. Giá vé chặng bến xe Quế Võ, Ủy ban Nhân dân phường Cảnh Thụy 20.000 đồng một người một lượt. Việc đưa tuyến buýt 212 đi vào hoạt động không chỉ tăng cường kết nối giữa các bến xe, khu dân cư, khu công nghiệp và trung tâm hành chính, mà còn tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí cho người dân.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Yên Dũng, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.